không biết chữ, nhờ người khác phát tâm Bồ Tát đi hỏi giảng giải, đây cũng là một sự vô tri pháp rất lớn. Nội dung của quyển này trước sau thứ lớp, từ gần đến xa, từ nhanh đến chậm, không cứ người trí thức cao hay thấp đều quyến rũ vậy. Khuyên các học viên, trên đời có người học không được chuyên cần mà thi đỗ cao, có người rất chịu khó học mà thi mãi không đậu, hoặc thi nhiều lần mới đậu hạng thấp, đó là do đời trước trồng nhân thiện ác không đều, cho nên phải chịu tình trạng như vậy. Song tuy nhiên người tuổi trẻ đỗ khoa cao, vẻ vang dòng họ, danh vọng sung sướng một thời, rồi phúc báo cũng con này phải hết. Vậy kính khuyên người hậu sinh cần nơi học vấn gốc lòng hiếu thuận, hãy nghĩ tổ tiên ta từ xưa đến nay, ngay cả những người còn sống phần nhiều để tâm nơi đạo lý, trải qua thời gian dài đã làm được nhiều việc công đức, nên đời sống tạm được an vui, học hành được tấn tới và tăng thêm tuổi thọ. Nhưng nghĩ việc đã qua dường như giấc mộng, đôi khi chúng ta băn khoăn tự hỏi: một, ta và chúng sinh từ đâu mà đến đây? Hai, chúng ta đến đây để làm gì? Ba, khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Theo lời Phật dạy, một, ta và chúng sinh từ vô minh mà đến đây. Hai, chúng ta đến đây để trả nghiệp mà ta đã tạo trong quá khứ, tùy theo thiện hay ác mà hưởng quả báo sung sướng vinh quang hay chịu quả báo buồn rầu đau khổ. Ba, tùy theo nghiệp thiện hay ác ta và chúng sinh đang tạo trong đời này, để rồi khi chết tùy theo nghiệp ấy mà sinh lên cảnh giới sáng suốt an vui, hay đọa xuống cảnh giới tối tăm buồn thảm. Vì vậy chúng ta phải cố gắng tu pháp môn niệm Phật, cầu sinh về cõi tịnh độ để được hưởng sung sướng đời đời. Già hay trẻ, nếu ta đem pháp môn tịnh độ này mà dạy người, khiến người thay nhau khuyến hóa, thì đời nay ta được phúc báo, thân đời sau được sinh lên các bậc thượng phẩm ở thế giới cực lạc vậy. Khuyên những người công chức, tức là người có chức vụ, người có chức trọng quyền cao là do đời trước gây nhân làm nhiều phúc thiện nên đời nay được hưởng kết quả như vậy. Cũng ví như mùa xuân cấy giống, mùa thu thu gặt, nếu không tu phúc không thể được thế. Xong phúc đây có ngày hưởng hết, nếu lại biết tu phúc nữa và làm các việc thiện như thương người lợi vật, lòng vị tha được phát ra một cách tự nhiên không miễn cưỡng, khi hy sinh không đau khổ thì cần phải có tình thương. Có bao giờ người mẹ hy sinh cho con mà nói đau khổ đâu? Tình thương càng rộng lớn thì những cử chỉ hào hiệp càng dễ dàng. Chỉ có kẻ thiếu tình thương mới ích kỷ và mới dửng dưng trước nỗi đau khổ của mọi người. Tình thương càng mãnh liệt thì sức che chở giữa người và mình càng tháp thiết và trọng hậu. Rồi lấy công đức ấy hồi hướng cầu sinh về Tây Phương thì chóng khỏi luân hồi, được sống lâu và khoái lạc vô cùng tận, mà những phúc báo ở thế gian này không thể nào bì kịp được. Nếu mình hết lòng thương người, chẳng nỡ bỏ họ, lại nguyện sinh Tây Phương, khi dứt sinh tử rồi trở lại thế gian này, hiện ra thân tổng thống hay thủ tướng, lúc đó muốn làm công việc lợi tha lớn lao nào cũng được cả. Nếu hay đem pháp môn niệm Phật này dạy người và bảo người khuyến hóa rộng ra nữa, thì mọi người nể trọng lời nói của mình, vui lòng làm theo, cứ thi hành theo bài kệ của Đức Đại Từ Bồ Tát, thì đời sống hiện tại cũng có thể tiêu tai được phúc, lúc chết thần tức được vãng sinh lên đài trên bậc thượng phẩm vậy. Khuyên người làm việc tại các công sở, người làm việc ở các công sở phải tự ý rằng người kia có sức lớn, ta phải tuân theo chỉ thị của họ. Họ chức vụ cao, ta chức vụ thấp, ta phải làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của mình để hoàn tất công việc mà cấp trên đã giao phó, để phải bị truyền trách. Thế là đời trước của ta thu phúc cảnh bằng họ, cho nên người nay phải chịu ở cấp dưới họ để họ điều khiển ta. Ta hiểu rõ luật nhân quả như vậy rồi, ta thứ tự an ủi mình mà không còn để tâm danh dự nữa. Chỉ hết lòng lo tròn phận sự của mình, để cấp trên và mình đều vui vẻ cộng tác làm việc cho có kết quả tốt, thì ta sẽ làm việc được lâu dài và cũng để làm gương tốt cho con cháu về sau. Có những lúc ta cần phải có lòng vị tha đối với những người cùng làm việc chung với ta hoặc ở cấp dưới ta, để mọi người sinh tâm hoan hỷ. Đó là do sự tương quan rất cần thiết giữa ta và mọi người. Tuy nhiên, vị tha chưa đủ, vị tha mới là thần lý trí. Nhưng có gì thuộc lý trí cũng khô khan và có khi trái với ý mình nữa. Vì thế có những hy sinh kia rất đẹp đẽ và cũng rất đau khổ cho người phải hy sinh, nhưng sẽ gieo được kết quả tốt về sau gấp bội phần. Nên biết những người chức vụ cao, con cháu họ cũng được hưởng sự vinh hiển phú quý là do đời trước chính những người con cháu ấy đã tích đức tu thiện, nên nay được sinh vào làm con cháu họ để hưởng quả báo tốt. Luật nhân quả rõ ràng thật đáng tin, vậy ta nên thường niệm Phật A Di Đà nguyện sinh về cực lạc thế giới, lại đem pháp niệm Phật này dạy người, khiến người thay nhau khuyến hóa, chẳng những đời nay mình được phúc mà thân đời sau còn được sinh lên thẩm thượng bậc trung của thế giới cực lạc nữa. Khuyên người làm thầy thuốc, những người làm nghề thầy thuốc phải tự nghĩ rằng khi người ta có bệnh cũng như mình có bệnh, hễ đến mời thì phải đi ngay, hoặc người đến xin thuốc ta hút thuốc cho họ liền, không phân biệt kẻ sang người hèn, đừng lựa kẻ giàu người nghèo, chỉ một lòng cứu mạng để kết duyên với người và tích phúc cho mình, thì trong cuốn vô hình sẽ được thánh thần phù hộ. Nếu ta đem lòng bất nhân, thừa khi người bệnh nguy kịch mà làm tiền, đáng một đồng nói mười đồng, thì trong cuốn vô hình thánh thần sẽ không phù trợ và sẽ gặp tai họa dữ. Lòng bác ái chỉ áp dụng trong phạm vi nhỏ hẹp, còn người có lòng từ bi thì yêu thương rộng lớn đến cả cỏ cây muôn vật. Từ bi như thế may ra đối với người mới thật sự bác ái được, nếu không thì cứ tiếp tục giết hại lẫn nhau mà thôi. Và lại, mang xác thân này là đã chất chứa đầy rẫy bệnh tật, đó là nền tảng sự khổ của tất cả nhân loại. Bệnh tật càng nhiều chừng nào thì nhân loại càng khổ sở điêu đứng chừng ấy. Rốt cuộc nhân loại từ giàu đến nghèo, từ thông minh đến ngu dốt đều gồm thâu trong một chữ khổ. Nên Đức Phật dạy, đời là một bể khổ mênh mông. Hiện trạng thế giới này ngày nay đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ về sự khổ vậy. Như sự đau đớn, bệnh tật không những chỉ tàn hại người ra đua mà nó cũng còn phá hoại luôn cả những tấm thân tráng kiện nữa. Một khi chết rồi, bao nhiêu lâu đài hạnh phúc tạm bợ đã xây dựng trong cuộc đời cũng đều sụp đổ, cuối cùng chỉ mang theo nghiệp lực đã tạo trong kiếp sống này để rồi đi đầu thai vào một kiếp sống khác, cũng chẳng kém phần đau khổ. Trong làng của tôi, tức làng ông Vương Nhật Hưu, có ông Trương Ngạ làm thầy thuốc nổi tiếng. Các vị tăng, bần sĩ, người lính, quan viên và những dân nghèo hèn đến, ông hút thuốc chẳng bao giờ lấy tiền, có khi lấy tiền nhà mua gạo cho người bệnh nghèo nữa. Những người có bệnh đến mời, dù là người hết sức nghèo, ông cũng đi ngay. Người giàu đem tiền hút thuốc, ông không hỏi tiền nhiều hay ít, cứ lấy thuốc cho nhiều, mong sao cho họ khỏi bệnh, chưa hề để ý họ có đem tiền đến hút thuốc hay không. Cũng có khi biết người bệnh nặng khó cứu sống, nhưng cũng vẫn cho thuốc tốt để an ủi tâm người bệnh, chứ không chịu lấy tiền. Tôi, Vương Nhật Thiêu, ở chung với ông ấy rất lâu, biết rõ ông ấy làm thuốc không hề hỏi tiền bạc, thật đáng gọi là y nhân chung để nhất đẳng nhân hỷ, nghĩa là trong các người thầy thuốc, ông ấy là người bậc nhất vậy. Một hôm, thình lình trong thành phố hỏa tai nổi dậy, trong khi ngọn lửa bốc cháy, đâu đâu cũng cháy hết, chỉ riêng chỗ ở của ông vẫn còn nguyên. Lại nữa, có một năm tai dịch, châu bò chết rất nhiều, thế mà chuồng châu bò của ông không chết một con nào cả. Lấy đấy mà suy nghiệm, thì trong chốn vô hình đúng là có thần linh phù hộ vậy. Hơn nữa, con ông đi học, sau thi đậu trạng nguyên, ông có ba người cháu đều hiền lành thông minh, đó cũng là người thiện thì được phúc thật đúng vậy. Giả sử ông ta làm thuốc cứ bo bo đòi tiền của cho nhiều, tâm tham lam keo kiết thì tai hại còn nhiều hơn số tiền bóc lột bệnh nhân ấy nữa. Chỗ lời cũng chưa đủ bù lại chỗ mất, đâu còn có thần linh trong chốn vô hình ủng hộ lớn lao như thế. Vậy những người cùng làm nghề thuốc nên lấy đấy làm gương. Nếu thừa giữ tấm lòng cao quý như thế rồi, niệm Phật cầu sinh về tịnh độ thì quyết định khi nên bậc thượng phẩm vậy. Nếu thì ai đang khi bệnh khổ mà dạy họ tu pháp môn niệm Phật thì họ dễ phát tín tâm và khuyên người phát lời đại nguyện rộng truyền pháp niệm Phật để chuộc tội đời trước, mong cầu lành bệnh sẽ được quại nguyện, hoặc tuổi thọ đã hết cũng nhờ nguyện lực ấy mau sinh về tịnh độ. Cứ như vậy dạy người, chẳng những thân sau hóa sinh phẩm thượng, mà đời nay ai cũng chứng minh được phúc báo vô biên cho đến cả đời con cháu nữa. Khuyên chư tăng, tăng già phải tự nghĩ rằng ta là người xuất gia, hiểu rõ sinh tử là việc trọng đại, nếu chẳng được thế thì các gì người tiếp tục. Một khi đại hạn tới nơi, biết lấy gì nương cậy? Tuy rằng hàng ngày có làm việc lành cũng không tránh khỏi cảnh luân hồi, lúc thiện nghiệp hết rồi lại phải sa đọa, sao bằng sớm tu tịnh độ thoát khỏi luân hồi, diệt kiến Phật A Di Đà mới là xong việc của người xuất gia. Như ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, ngài Trường Lô Sách Thiền Sư, ngài Vạn Liên Nhất Thiền Sư đều tu pháp môn niệm Phật, lại đem pháp môn niệm Phật này dạy người và khiến người thay nhau khuyến hóa để noi theo hạnh nguyện tốt của các bậc tiền bối trên. Và lại, hú gìn giữ tham cầu làm chi những vật vô thường xung quanh ta, khi chính ta đây cũng vô thường giả hợp. Đã suy ngẫm như thế nên bao giờ cũng cố tâm diệt trừ dục vọng, cố tập tính thản nhiên trước những sự còn mất có không. Đây là một điều người xuất gia phải nên suy nghĩ. phàm nhận của người ta một đồng tiền, họ giúp ta một bữa ăn, ta đều sẽ vì họ mà giảng nói pháp môn trình độ này để đáp bù ân đức ấy. Dù họ không tin cũng khiến cho họ biết, họ nghe quen dần, lâu rồi tự tin hay là tin liền thì lợi ích biết mấy. Thường khuyến hóa người như thế thì đời hiện tại được người kính nể, hiện duyên ta càng thêm thuần thục. Lại hay chuyên tâm quán tưởng, biết chẳng bao lâu thấy được chân thân của Phật, khi hết báo thân này, sau các sinh niên thẩm thượng của bậc Bồ Tát bất thoái chuyển vậy. Bậc của nhân có câu: thử thân bất hướng kim sinh độ, cánh hướng hà thời độ thử thân. Nghĩa là thân này chẳng độ ngay đời này, lại đợi đến đời nào mới độ. Vậy phải nên niệm Phật cầu vãng sinh về tịnh độ, thành vô nhất sinh bổ xứ để hóa độ chúng sinh. Khuyên người tu thiền. Người tu thiền đại ngộ, mau thoát sinh tử luân hồi, vốn là bậc thượng. Song bậc như thế trong số trăm người không được hai ba, sao bằng niệm Phật chóng thoát khỏi luân hồi mà đường sinh tử tự tại, muôn người chẳng mất một. Hôm nay tôi Vương Nhật Thư muốn khuyên các vị tăng già, những bậc thượng căn thượng trí, ngoài giờ tu thiền, mỗi ngày trong giờ phút rảnh nên tu pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà hoặc tu thiền đại ngộ. Dù mau khỏi luân hồi nhưng còn cách Phật rất xa, cho bằng về Tây Phương ra mắt Đức Phật A Di Đà có chi không được. Nếu người niệm Phật dù chưa được đại ngộ mà tuổi thọ hết, càng mau sinh về Tây Phương thấy Phật nghe pháp, lo gì không được đại ngộ vậy. Nếu không tu Tây Phương sẽ phải theo nghiệp duyên mà đi. Dù như ngài Thanh Thảo Đường và ngài Giới Thiền Sư đều trầm luân trong cảnh luân hồi, Phật đáng thương và cũng Phật đáng sợ. Tích này trong quyển 7 sẽ nói rõ. Vậy lời nói để hình dung và mô tả sự thật mà thôi. Muốn thấy sự thật phải thực hành theo sự thật, phải thể nhập với sự thật, thì khi ấy lòng tin mới đủ điều kiện và mới mạnh mẽ đứng nắm được. Nếu quý ngài tin pháp môn tịnh độ niệm Phật, một lòng tu tiến và đem truyền dạy cho người, lại khiến người thay nhau khuyến hóa, ai cũng thực hành cùng biết niệm Phật theo, thì mình được lợi ích vô cùng tận, và người niệm Phật được sinh lên bậc phẩm thượng của chín phẩm ở dưới cực lạc vậy.
Bài số 25 mang tựa đề Sinh Già Niệm Chết. Thảo mộc cùng các loại hoa, sinh trùng được trải qua cũng gì. Thân ta cũng vậy khác như, sinh lão bệnh tử cực kỳ đau thương. Sao không mau chóng tìm đường tu pháp tịnh độ là phương cứu mình, cuộc đời sẽ được vạn sinh, thảo mộc cùng các loài hoa, sinh trùng chỉ việc trải qua bổ kỳ. Thân ta cũng phải khắc chi, sinh lão bệnh tử cực kỳ đau thương. sao không mau chóng tìm đường tu pháp tịnh độ là phương cứu mình. Một đời sẽ được vạn sinh ác quan sinh tử tử sinh luân hồi. Khuyên nhủ đôi lời mau mau học.
Khuyên những người giàu có, người giàu có phải tự biết rằng ta đời nay được giàu có là do đời trước biết gây nhân bố thí. Ví dụ như lúa ta ăn trong năm nay đều là thứ giống mạ ta đã cấy rầm từ năm ngoái. Song áo cơm tài lộc của con người, luật nhân quả đều có nhất định. Thông thả làm ăn như số ta có tự nhiên nó đến. Xong bổng lộc nó đến tuy là chậm nhưng được lâu dài. Ví dụ như nước chảy ít thì lâu hết vậy. Nếu chống gấp tham cầu thì cũng chỉ có chừng số ấy. Nếu ngoài số ấy mà được của hoạn tài thì sinh họa mà chết. Như nước đầy quá sẽ phải tràn ra vậy. Nếu đem của hoạn tài như đánh sổ số mà được thì nên đem ra bố thí, làm phúc thì không sao. Cho nên phải tùy phận làm ăn sinh sống, đừng quá tham lam mà bớt chút ít giúp người, đề phòng sự tràn ngập. Được như thế chẳng những hưởng phúc đời này được yên ổn mà lại bố thí để trồng phúc quả cho đời sau. Nhưng phải nghĩ tưởng phúc thế gian cũng có ngày hết. Nếu dùng tâm hồi hướng về cõi tịnh độ ở Tây Phương thì phúc không cùng tận. Đã bao nhiêu lần kết quả của bao nhiêu kinh nghiệm đã trượt khỏi bàn tay, và khi cái mà người ta tưởng đã nắm được lại chính là lúc chúng tiêu tan mất. Huống chi sự giàu có của thế gian cũng không được thỏa mãn vừa lòng. Vì có để tâm cầu sinh sang Tây Phương thì có chỗ khá an lạc. Lại khuyên nhau yên sách tu tịnh độ để ấn tống, và khuyên mọi người cùng biết tu, tức là gieo trồng hội phúc vô cùng tận. Được thế, đời nay có thể thoát khỏi tai nạn, và quỷ thần cũng cung kính ủng hộ cho thân đời sau được sinh lên bậc phẩm thượng của bậc thượng trong chín phẩm đài trên ở thế giới cực lạc. Khuyên người tham lam bỏ sẻn, được người cho 3.000 mà chưa lấy làm nhiều là tham vậy, mới chi phí chút ít mà tiêu nhiều ấy là sẻn vậy. Cái tội tham sẻn ai cũng có, nhưng ít người tự biết. Nếu người nào bỏ được tính tham sẻn ấy mới gọi là bậc hiền giả. Chúng ta thử xét trước kia, do lòng tham lam giận dữ kiêu mạn nghi ngờ ép bức quấy rối sai khiến thúc giục, làm cho chúng ta gây tội lỗi để chịu kiếp kiếp đọa đày không biết bao giờ thoát khỏi. Những nỗi đau khổ của kiếp người phần lớn đều do lòng tham lam bọn trẻ mà ra cả. Nếu biết nghĩ như thế thì không điều thiện nào mà không làm, không điều ác nào mà chẳng tránh. Tại sao? Bởi vì không tham tiếc của là bậc thiện nhân, còn tham tiếc của là kẻ ác nhân vậy. Nếu nghĩ như vậy rồi mà phát tâm tu tịnh độ, biết được sinh về phẩm hạ, lại hay đem pháp này dạy người tòa, khiến người dần dần truyền rộng ra, thì cả người và mình đều được vãng sinh về thế giới cực lạc vậy. Khuyên những người con hiếu, ngài Trường Lưu Tách Thiền Sư làm lời văn khuyến hiếu gồm 120 bài. 100 bài trước nói về sự hiếu dưỡng cha mẹ, nếu chỉ dâng món ngon vật lạ đó là cái hiếu của thế gian. 20 bài sau nói về cái hiếu khuyên cha mẹ tu theo pháp môn tịnh độ, đó là cái hiếu của người xuất thế gian. Cái hiếu thế gian chỉ có một đời trong khi cha mẹ còn sống mà thôi, đó là cái hiếu rất nhỏ vậy. Còn cái hiếu xuất thế gian là cái hiếu cao quý vô cùng tận. Tại sao thế? Nếu cha mẹ được sinh về tịnh độ, hưởng sự phúc thọ không bao giờ hết, đó là cái hiếu vô cùng vĩ đại vậy. Có người báo ân bằng cách cho cha mẹ an hưởng sự thú vui vật chất, có người làm cho cha mẹ vui hưởng về tinh thần hoặc hưởng cái vui chốc lát, vui lâu dài, vui đậm đà, vui đầm ấm và vui siêu thoát, vân vân. Cách nào cũng gọi là hiếu cả, đem lại sự an vui cho cha mẹ, nhưng xét cho kỹ thì chỉ có cái vui siêu thoát mới đem lại cho cha mẹ sự an vui đời đời, mới thật hoàn toàn đạt được sự báo hiếu mà thôi. Khi cha mẹ còn, phải đem pháp môn niệm Phật để khuyến cha mẹ thực hành. Tới khi cha mẹ mất, dù có làm tang lễ linh đình cũng vô ích. Nếu đem pháp môn niệm Phật này dạy người, bảo người thay nhau khuyến hóa, lấy công đức ấy giúp cha mẹ được thêm thiện báo, thêm phúc thọ, đó là đại hiếu vậy. Phẩm Thượng Sinh nói, người mà được sinh lên bậc thượng phẩm thượng sinh phải hiếu dưỡng với cha mẹ trước nhất. Thân tình cốt nhục, những người thân tình cốt nhục phải tự nghĩ rằng đức đại từ Bồ Tát có làm bài kệ như sau: cốt nhục ân tình thương yêu nhau, đều mong tuổi thọ đến bạc đầu, nhưng rồi trai trẻ nhiều người chết, đến kẻ phù khờ chẳng sống lâu. Khuyên nhau niệm Phật A Di Đà, sen vàng ao báu nở hoa, bà con tụ hội một nhà, vạn kiếp trường sinh khoái lạc. Nếu chẳng được như thế mà chỉ lo sự ăn mặc, như sắm áo tốt cho đẹp thân mình, làm món ăn ngon cho khoái miệng mình, một mai thân tình ly tán, rút cuộc rồi không nơi nhờ cậy. Huống chi trong khoảng từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, sự sống chung đục với nhau hàng ngày trong gia đình, ngoài xã hội, sợi dây ân ái ràng buộc giữa người này với người khác, thương nhau chừng nào thì sự chia ly càng đau khổ chừng ấy, và càng oán ghét nhau bao nhiêu mà phải sống chung với nhau lại càng bực bội bấy nhiêu. Có những người hy vọng quá nhiều, đến khi thất vọng thì lại càng thêm đau khổ. Luật vô thường sớm còn tối mất, mấy người nào trắng răng mà chẳng bao lâu đã bạc đầu, cho nên khi còn sống phải khuyên nhau niệm Phật. Nếu lại đem pháp môn niệm Phật này dạy bảo người thay nhau khuyến hóa, chẳng những khiến thân tình cốt nhục của mình mà cả thân tình cốt nhục của người khác đều sinh về cõi cực lạc, không bao giờ phải xa nhau, thì phúc báo của ta vô cùng vô tận, chắc chắn sinh lên phẩm thượng bậc trung của chín phẩm đài sen ở thế giới cực lạc vậy. Khuyên nữ giới, các vị nữ giới phải nghĩ rằng Đức Phật là đấng chí tôn vô thượng giác, biết hết thảy nghiệp tính chúng sinh, chỉ một lòng từ bi vô lượng, muốn làm sao đem chúng sinh ra khỏi bể khổ luân hồi, trở về đường sáng suốt. Cứ theo lời Phật dạy, người phụ nữ do tâm ái dục nhiều nên mới chịu làm thân phụ nữ, thế là thiện nghiệp kém. Nếu không tự xét mình, còn thêm tâm tập đố, tâm tham dục, tâm ghen ghét, nghiệp duyên sẽ càng sâu, quả báo càng đáng ghê sợ. Loài người đã tạo ra vô lượng vô biên khổ não, gây ra sát hại, trộm cắp, dâm dật, nói láo, phóng đãng, lường gạt, vân vân. Quả khổ của thân này chịu chưa vừa, lại gây thêm nhân lầm lạc cho thân khác, thành thử quả gây nhân, nhân cảm quả, xoay vần bay cả đời đời kiếp kiếp không bao giờ thôi. Nếu ai biết hồi tâm sám hối, cải đổi ý xấu, phải có lòng nhân từ đối với kẻ dưới, ôn hòa lễ độ với người trên, và thường niệm Phật A Di Đà phát nguyện rằng: nguyện cho ác nghiệp chóng tiêu tan, thiện nghiệp mỗi ngày thêm lớn, thiện đời trong sạch, thân tâm nhẹ nhàng. Khi hết thân này không còn chịu quả báo làm thân người nữ nữa, mỗi niệm không dứt, niệm tự thuần thục, chắc chắn sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn tịnh độ này giáo hóa cho cả nhà và tông họ hàng bà con quyến thuộc, thì được phúc báo vô cùng, sẽ sinh lên bậc thượng phẩm. Xem trong truyện Kinh Vương Phu Nhân sẽ rõ. Khuyên kẻ tôi tớ, người làm tôi tớ phải nghĩ rằng đời trước ta không tu trồng cõi phúc, nên đời này ta phải làm kẻ hèn hạ. Người hưởng sự an vui, ta phải làm việc vất vả. Người ăn vị ngon, ta ăn cơm hầm. Người mặc đồ quý đẹp, ta mặc áo xấu thô. Chính là bởi nghiệp duyên đời trước, việc đó đã qua rồi, dù có ăn năn cũng không được. Bởi nghiệp báo của mình, theo luật nhân quả, do đời trước mình đã gây nên làm nhiều điều bất thiện, nên kiếp này phải làm tôi tớ họ. Vậy bắt đầu từ đây về sau, nên bỏ ác làm lành, hết lòng trung thành với chủ, gắng trồng cội phúc, thường niệm Phật A Di Đà, niệm hoài công đức, tâm niệm thuần thục, sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc. Lại đem pháp môn niệm Phật này truyền dạy cho bạn đồng nghiệp và bảo nhau khuyến hóa, thì phúc báo vô cùng, ta sẽ được sinh về phẩm thượng bậc trung của đài sen chính phẩm ở thế giới Cực Lạc. Khuyên người làm nghề nông, người làm nghề nông phải tự nghĩ rằng nghề nông tuy là việc căn bản, song cày ruộng phước đất khiến cho mình giết hại các loài sinh vật bé nhỏ rất nhiều, nhưng nếu không làm không có lương thực để ăn. Vậy phải ăn năn sám hối, phải niệm Phật A Di Đà phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi ta được thấy Phật đắc đạo rồi, tiếp độ tất cả những chúng sinh bé nhỏ mà ta đã lỡ lầm sát hại từ khi làm nghề nông đến nay, tiếp đến độ tất cả những kẻ oán người thân đều được giải thoát, đều được sinh về tịnh độ. Thường niệm như thế khiến cho mỗi niệm đừng quên, niệm tự thuần thục, tiếp được sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn niệm Phật này truyền dạy người khác, khiến người khuyến hóa rộng ra, thì đời nay ta được phúc và thân đời sau sẽ được sinh về phẩm bậc trung của đài sen chính phẩm ở thế giới Cực Lạc. Khuyên người nuôi tầm, những kẻ nuôi tầm phải nghĩ rằng nuôi tầm kéo tơ để làm áo cho người mặc, việc này vốn là lẽ thường của thế gian, song cũng là việc sát hại nhiều sinh mạng. Đức Phật dạy các đệ tử đừng mặc áo tầm tơ, đừng dùng da trâu bò làm giày dép, vì các thứ ấy cũng do giết hại sinh mạng mới có. Bởi loài người đối với loài vật thường có ý nghĩ nhân có quyền sát vật, ý nghĩ ấy xui khiến cho người ta bất công, mà khi có sẵn trong lòng một mối bất công, thì trong khi đối đãi không những với loài vật mà ngay cả với loài người cũng khó bình đẳng được. Trước sự sống mọi sinh vật đều như nhau, con sâu con kiến cũng có quyền được sống như loài người, thì loài người không thể biện lý do gì để tôn trọng sự sống riêng cho mình mà giết hại loài vật. Người đã làm nghề nuôi tầm sát hại sinh mạng quá nhiều, quyết không tránh khỏi tội lỗi, nên thường phải sám hối, thường niệm Phật A Di Đà và phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi được thấy Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả mạng tầm mà ta đỡ lỡ lầm sát hại từ ngày ta nuôi tầm lấy tơ tới nay, cùng sinh về Cực Lạc. Nghiệp luôn luôn không gián đoạn, niệm tự thuần thục cũng sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn này truyền dạy người khác, bảo người khác thay nhau tiến hóa, thì đời này sẽ được phúc báo và tân đời sau được sinh lên phẩm chung của đài tiên ở thế giới cực lạc.
Bài thứ 26 mang tựa đề cái quay. Trời người đứng tựa cái quay, chúng lên lên xuống vòng phân lúc hồi. Trải bao kiếp số thư vôi, đọa trong lục đạo trời đạo ra. Chỉ có niệm Phật khi già, bản sinh tức là bóp ra dễ dàng. Ta nên biết chỉ cầu mang, các tâm niệm Phật không màng lợi lên. Đời người giống tựa cái quê, xuống lên lên xuống vòng xoay luân hồi. Trải bao kiếp số thương và tâm lục đạo biết người nào ra. Chỉ có niệm Phật Di Đà vãng sanh cực lạc thoát ra dễ dàng. Ta nên biết chữ cầu sang, nhất tâm niệm Phật cầu mang lời ơn. Bài thứ 7 mang tựa đề tu tịnh độ. Người tu tịnh độ chí thành chuyên trồng niệm Phật cầu sinh liên trì, chỉ nhắc làm việc hay đi đến nơi chỗ khác thật gì tịnh tu. Thấy nghe mọi việc lưu buồn, đàn tiếc tâm loạn trong khu khó thành. Sao bằng một chỗ tình thân, nhất tâm niệm Phật, bản thân chờ ngày, nhớ kỹ lời này. Người tu tình độ chỉ thành chuyển căn niệm Phật cầu sinh trì, chỉ nhất luận việc thiên nhiên nơi này chỗ khác gì tự tu. Thấy nguyên mọi việc lưu buồn, càng khiến tâm loạn trong phu khó thành. Sao bằng một chỗ tình thân, nhập tâm niệm Phật vãng sanh trời, nhớ kỹ lời này.
Khuyên người buôn bán. Người làm nghề buôn bán phải tự nghĩ rằng một đời ta làm nghề buôn bán, tránh sao cho khỏi sự gian dối chút đỉnh và ăn lời quá nhiều. Không nên gượng gạo nói rằng mình không có tội lỗi, một ngày kia mạng chết phải theo nghiệp duyên mà đọa vào cảnh giới đau khổ là địa ngục ngã quỷ xuất sinh. Chẳng bằng phải sám hối rồi buôn bán thật thà, chữa lợi dụng kẻ quẫn bách mua đồ rẻ để bán đất, hoặc cầm đồ ăn lời cao, cho vay lấy lãi nặng, phải nên kỳ Phật làm ăn sinh sống. Nếu phúc báo của mình được hưởng nhiều của, tự nhiên sẽ có. Còn nếu số mình ít của, dù được nhiều cũng mất, hoặc sẽ bị tai họa vân vân. Huống chi sự giàu có của con người đều do phần số. Muốn cầu cho mau giàu bằng cách buôn bán bất chính thì phải chết sớm hoặc gặp ác nạn, tức là nạn dữ, hoặc con cái phá tan, hoặc con cái sẽ bị tai họa nọ tai nạn kia. Vì đó là của bất nghĩa vậy, của đó không đi bằng cách này thì cũng đi bằng cách khác. Ta thông minh là do có một tâm hồn, nhưng ta lại bắt buộc sự thông minh và tâm hồn ấy hạ thấp xuống ngang hàng với vật chất, tức là tìm cách buôn bán làm ăn bất chính. Như vậy là phải làm nô lệ cho vật chất. Nên hiểu rằng vật chất không phải là sự sống vĩnh viễn, mà chỉ là vật tạm dục để nương tựa cho đời sống ngắn ngủi. Sự sống như thế chưa phải là hoàn mỹ. Vậy ta phải noi theo giáo lý Phật mà hoãn cải sự làm ăn buôn bán chân chính, cho đời sống tươi sáng hơn. Phải thường niệm Phật A-di-đà, nguyện sau khi ta đắc đạo thấy Phật rồi, tước độ tất cả những người giao thiệp mua bán với ta, sau độ kẻ oán người thân và tất cả chúng sinh hữu duyên, và vô duyên cùng sinh về cực lạc thế giới. Như vậy, mỗi niệm nối luôn, niệm tự thuần thục sẽ sinh về thế giới cực lạc. Nếu đem pháp môn này truyền dạy người, bảo người tiến hóa rộng ra, thì đời nay ta được phúc, thân sâu xin lên phẩm thượng của bậc trung. Thiên người làm thợ, người làm thợ phải tự nghĩ rằng ta làm thợ hoặc cất nhà cửa hoặc làm đồ dùng tuy là thiện nghiệp, bởi đời trước ta chẳng tu phúc nên đời này không được giàu có. Cả đời biết lo cất nhà mà bao giờ cũng cất cho người khác ở. Cả đời cứ lo làm đồ dùng mà bao giờ cũng làm cho người khác dùng. Nếu không như vậy, áo cơm thiếu thốn, phải kỳ Phật làm lành. Khi cất nhà cửa cho người, nên làm việc hết lòng, chớ tham lam tài vật của người. Đây cũng là ta trồng dụ phúc. Theo niệm Phật A-di-đà, khi cần mua dẫu cây cũng một lòng niệm Phật, khiến mỗi niệm không thôi, niệm tự thần tục quyết định sinh về cực lạc. Nếu đem pháp niệm Phật này dạy người và khiến người rộng khuyến hóa, thì đời hiện tại được phúc và thân đời sau sẽ sinh lên phẩm thượng bậc trung của đài xem chính phẩm và thế giới cực lạc. Khuyên người gặp nhiều sự khó khăn bất như ý, người gặp nhiều sự khó khăn bất như ý, sinh tâm cắn ngắn bực dọc, chưa oán trời và trách người, đó đều là bởi nghiệp duyên trước kia mình đã gây tạo. Nếu đời này thấy người mà mình khởi tâm hoan hỷ, thì đời nay được phúc báo, mọi người thấy mình cũng sinh lòng hoan hỷ. Còn nếu đời trước mình gây nhân làm cho mọi người phiền não, thì đời nay hay gặp quả báo bị người khác làm cho mình phiền não lại. Cho đến đời trước gây nhân cản trở người, hay mắc quả báo bị người cản trở lại. Tất cả những điều hay giờ cũng đều do sự làm của mình đời trước đã gây ra, như bóng theo hình, như băng theo tiếng rồi. Và hiện nay ta đang bị nhiều việc khó khăn bất như ý, căng nắng bực dọc, là do chính đời trước ta đã gây cái nhân bất thiện, không làm phúc nghiệp vậy. Quanh ta mọi vật tiếp nối chảy xuôi như dòng thác đổ, mà ta cũng là dòng suối không bao giờ ngừng, Cái khổ của con người là đã để dòng suối đời mình chảy ngược lại với dòng thác đổ của sự vật, và cuối cùng cũng bị ngọn thác cuốn phăng đi. Thôi, nghiệp xấu đã tạo rồi, biết làm sao mà có ăn năn cũng không kịp. Vậy thì bây giờ và từ đây về sau, ta cần sám hối, thường niệm Phật A Di Đà, chẳng những tiêu trừ nghiệp chướng từ trước mà lại có thể tăng trưởng thiện duyên đời sau sinh về thế giới cực lạc, không còn có việc sáng đắng nữa. Đừng nói đời sau đâu xa, chỉ ngay trong cái nhắm mắt ta cũng thấy giải thoát an vui vậy. Nếu đem pháp niệm Phật này dạy người và bảo người thay nhau tiến hóa, thì đời hiện tại được phúc, thân sau cũng quyết sinh lên phẩm thượng bậc cung của đài sen chính phẩm ở thế giới cực lạc. Khuyên những người thân cùng sống trong một gia đình mà hay oán ghét nhau, nếu gia đình nào có người thân mà hay sinh tâm thù nghịch oán ghét nhau, thì phải tự nghĩ rằng